Cảm ơn quý thính giả vẫn giữ làn sóng AM 1290 KAZA. Kính chúc tất cả quý thính giả cùng gia đình sau một ngày mới, tuần mới thật là nhiều sức khỏe và bình an. Trở lại sẽ là chương trình luật pháp di trú và luật sư Nguyễn Kim Phượng từ văn phòng Empire Law Office, thứ hai đến thứ sáu từ 8:30 tới 9 giờ thường là chương trình trực tiếp, buổi chiều từ 6:30 tới 7 giờ là chương trình phát lại, hai ngày cuối tuần buổi sáng và buổi chiều cũng là chương trình phát lại. Nhà có những câu hỏi thắc mắc cần hướng dẫn về các vấn đề pháp lý như luật gia đình, luật di trú, tai nạn xe cộ, luật lương bổng, bảo lãnh, nhập quốc tịch Hoa Kỳ, làm giấy tờ di trúc hoặc là hợp đồng mua bán mướn cơ sở thương mại nhà cửa, quý khách muốn có thời giờ thêm nói chuyện về trường hợp riêng của mình, gọi văn phòng Empire Law Office làm hẹn với luật sư Nguyễn Kim Phượng ở 408 947 7717, 408 947 7717. Văn phòng mở cửa thứ hai đến thứ sáu từ 9 giờ sáng tới 5 giờ chiều. Còn bây giờ chương trình luật pháp di trú luật sư Nguyễn Kim Phượng bắt đầu. Khánh Thi chào luật sư và chúc luật sư sau một ngày mới, sau một tuần mới nhiều sức khỏe và bình an ạ.
Cảm ơn Khánh Thi thân ái, chào Khánh Thi và xin kính chào quý thính giả. Cũng như thường lệ, chúng tôi xin thưa rằng những tin tức quý vị nhận được trong buổi nói chuyện của chúng tôi 2900 AM được cung cấp với mục đích giúp quý thính giả một vài kiến thức tổng quát căn bản về luật pháp Hoa Kỳ mà thôi. Những thính giả gọi vào chương trình và những thính giả đang theo dõi chương trình tìm hiểu về luật pháp của chúng tôi nếu cần đến sự giúp đỡ về pháp lý phải tham khảo với luật sư tự chọn để biết những điều luật áp dụng hiện thời vào từng trường hợp của quý vị. Những câu hỏi quý vị hỏi chương trình và với tính cách riêng tư cho từng trường hợp của quý vị sẽ không được coi như là sự liên hệ giữa luật sư và thân chủ, bởi vì chúng tôi không có đủ điều kiện và thời gian để duyệt xét hồ sơ của quý vị. Trong khi chúng tôi cố gắng cung cấp những câu giải đáp cần thiết trên chương trình, những câu trả lời đều là tổng quát. Đây là một điều khoản của bộ luật những quy tắc làm việc của luật sư đoàn California. Đây là thứ hai, lại một ngày đầu tuần đến với chúng ta trong một tháng mới. Và cái tháng này là một cái tháng rất là quan trọng vì nó là cái tháng đưa chúng ta bước vào những ngày lễ nghỉ quan trọng trong năm và ở cuối năm. Vì vậy tôi mong rằng là tất cả những quý vị đang theo dõi chương trình nhớ khi chúng ta lái xe rất là cẩn thận, đừng lái quá chậm và cũng đừng lái quá mau. Chúng ta phải lái theo cái tình trạng của con đường, và nếu chúng ta muốn lái đúng với cái tốc độ thì chúng ta nên lái ở vào phía bên trong là cái lên ở trong cùng nhất, để chúng ta để cho những người khác họ muốn chạy mau hơn họ chạy ở phía bên ngoài. Nếu không chúng ta sẽ làm cho cái sự lưu thông của giao thông nó chậm lại và nó sẽ không có hợp với cái tình cảnh khi mà chúng ta lái xe ở trên đường. Thật cảm ơn tất cả những quý vị theo dõi chương trình và tính những giả đã nói với tôi là đã theo chương trình. Tôi rất là cảm động và tôi thật cảm ơn quý vị đã cho tôi có cơ hội mỗi ngày thức dậy, mở mắt ra, sống lại và trở lại với quý vị trên chương trình từ 8:30 sáng đến 9 giờ sáng. Nếu quý vị có những người thân, có những người quen hay chính quý vị có những câu hỏi liên quan đến pháp luật, xin quý vị có thể gọi điện ở văn phòng chúng tôi là 408-947-7717. Ngày hôm nay tôi nói về vấn đề giám hộ. Giám hộ là chúng ta nói chúng ta chăm sóc một người khác. Khi chúng ta nói đến giám hộ thì chúng ta thường nói đến các em ở dưới tuổi vị thành niên. Điều khoản dân sự 1751 nói rằng là nếu cái người cha này là người con dưới tuổi vị thành niên, và nếu chánh án trên tòa cho thấy rằng là ông này hay người mẹ này đã có đủ điều kiện, đã có đủ tinh thần và tình trạng để mà chăm sóc cho người con của mình, thì không có lý do gì bất cứ một người nào khác, ngay cả ông ngoại bà ngoại, ngay cả ông nội bà nội, ngay cả cô chú dì bác cậu mợ, cũng không thể thay thế cái vị của người cha hoặc là người mẹ phải chăm sóc cho cái người con này. Đối với luật gia đình, đối với luật tài sản, tất cả những điều luật được đưa ra, xin lỗi quý vị, đều nói rằng là người cha, người mẹ là cái người đầu tiên có bổn phận với những người con của mình. Vậy thì tại sao chúng ta lại có những cái hồ sơ đưa lên trên tòa nói rằng là người cha như thế này, người mẹ như thế kia? Giám hộ là một cái quá trình ở trên cái quá trình làm việc ở trên tòa mà người chánh án cho một cái người không phải là cha mẹ có quyền được chăm sóc người con này, có quyền được kiểm soát tài sản của người con này cho đến khi người con này được 18 tuổi. Nếu người ông bà, cha mẹ, cậu mợ, chú bác, xin lỗi, ông bà ngoại, ông bà nội, cha, chú bác, cậu mợ gì muốn chăm sóc cái người con này để đơn lên tòa, thì chúng ta muốn đưa cái hồ sơ này nói với tòa, tôi muốn chăm sóc cái con người này. Và nếu cái người này cũng muốn giám hộ cái tài sản của cái người con này, thì chúng ta phải yêu cầu tòa cho mình được làm cái việc đó. Cái lý do tại sao cái việc này nó hay xảy ra là vì cái tài sản của một cái đứa bé, nó cho cái người giám hộ được cái quyền kiểm soát cái số tài sản đó, chăm sóc cái số tài sản đó cho cái người dưới tuổi vị thành niên đó. Thường thì người cha hoặc là người mẹ là người sẽ làm cái việc đó. Nhưng nếu những người nào bước vào trong tòa yêu cầu tòa cho mình được đứng vào cái vị trí đó, thì cái người đó phải chứng minh là tại sao người chánh án này lại có thể quyết định tôi là một người không có liên hệ huyết thống với cái người đang đứng đây để xin tòa cho được có người giám hộ mình. Và ở trên tòa, khi cái người con này 12 tuổi thì họ có cái quyền biết được rằng là chuyện gì đang xảy ra. Khi chúng ta nói đến vấn đề giám hộ, và nhất là chúng ta nói đến vấn đề liên quan đến gọi là tiền bạc, tài sản, thì chúng ta phải biết rằng là và những người nhân viên ở trên tòa, họ sẽ để ý đến những cái quyền hạn của cái người làm cái việc giám hộ này. Đây không phải là một cái việc, ồ, tại vì tôi thương yêu nó quá, tôi muốn lo lắng cho nó. Không phải như vậy. Nó liên quan nhiều đến cái sự tin tưởng, đến cái việc làm của cái người nói rằng là tôi sẽ chăm sóc hai cái đứa bé này, hai cái đứa bé này giống như con của tôi vậy. Tôi không biết việc đó nó sẽ xảy ra như thế nào, nhưng nếu quý vị là những người muốn làm cái việc giám hộ này, thì quý vị phải xem rằng là người cha, người mẹ có còn sống để mà làm việc này hay không. Hay quý vị có thể chứng minh được rằng là người cha, người mẹ không thể nào làm cái việc chăm sóc những người con này. Một khi cái án này trên tòa đã cho một người có cái quyền dưới những cái điều luật của probate tài sản, thì cái sự quyết định đó nó có hiệu lực cho đến khi cái người con đó được 18 tuổi, hay là chúng ta quyết định là chúng ta không muốn làm giám hộ cái đứa bé này nữa. Có nhiều người quyết định làm giám hộ cái đứa bé này từ khi nó 5, 6, 7, 8 tuổi, đến lúc nó 13, 14 tuổi nó thay đổi hoàn toàn, không muốn có cái trách nhiệm và cũng không muốn làm giám hộ nữa, thì phải xin tòa cho mình được bãi cái việc giám hộ đó. Từ khi tòa ra lệnh, thì cái người đứng làm giám hộ đó có hoàn toàn tất cả mọi hiệu lực dưới luật cho phép người đó làm những gì giống như là người mẹ của cái người con này. Vì vậy, cái việc làm giám hộ nó không phải chỉ là nói, hoặc là chỉ là tôi cứ làm rồi như thế này kia. Mình đâu có cái quyền đưa cái người con này vào trong trường và nói tôi muốn đăng bạ cho con tôi đi học. Hay là mình đâu có đưa tới bác sĩ nói tôi muốn bác sĩ chữa trị cho con tôi. Và trong khi đó cái người con này không phải là con của mình. Vì thế chúng ta cần phải cẩn thận. Nhất là khi chúng ta đưa cái người con này đến một nơi khác, thay vì ở cái nơi mà tòa đã ra lệnh là mình có cái quyền được làm giám hộ. Nó liên quan nhiều đến những cái vấn đề tài sản. Vậy thì tại sao chúng ta lại có những cái việc này ở trên tòa? Là vì cái người làm giám hộ này một phần là vì thương yêu cái người con, người cháu này. Phần nữa là vì cái số tài sản đó, cái người giám hộ này biết họ muốn làm gì hay là họ có thể làm được gì. Hai ông bà ngoại này nuôi cái đứa cháu này từ nhỏ cho đến lớn. Bố của nó có khi thăm viếng, có khi không thăm viếng. Khi cái người mẹ của cái đứa bé này không có còn sống nữa, thì người cha đã có một cuộc hôn nhân mới. Và người cha cũng yêu cầu được thăm viếng cái người con này. Nhưng ông bà ngoại vì quá thương cháu đã không muốn để cho cái người cháu này đi về ở với bố. Và khi cái người mẹ này ra qua đời thì người bố này bắt đầu yêu cầu tòa cho ông ta được có cái quyền thăm nuôi cái đứa bé này. Vì lý do này hay lý do khác, trong thời gian hai người còn sống, người cha đã không có cái quyền được thăm viếng cái người con hay là được nuôi nấng cái người con này. Vì vậy mà khi chúng ta nói đến cái vấn đề thăm viếng luật gia đình, chúng ta phải có cái lệnh tòa. Có nhiều người chỉ nói chuyện với nhau, anh có thể thăm con ngày này, tôi có thể được đón con vào ngày đó. Nhưng hai người không có một cái lệnh. Cái lệnh đó nó rất là quan trọng, nhất là khi nó đi đến cái tình trạng một trong hai người mất đi và để lại một cái số tài sản cho cái người con dưới tuổi vị thành niên này. Vấn đề thứ hai nữa mà chúng ta cần nên để ý đến là cái người con này đến lúc mà nó 18 tuổi, cái số tiền của nó không ai có thể ngăn chặn nó lấy được. Ngoại trừ cái số tiền đó chúng ta nói là một cái số tiền rất là lớn. Lớn là chúng ta nói 2-3 triệu. Thì chúng ta còn có thể quyết định hay là có thể yêu cầu tòa cho ra cái lệnh là cái người con này không đủ khả năng để dùng cái số tiền này ở cái tuổi 18. Nhưng một khi cái người con này 18 tuổi thì cái số tiền đó thuộc về cái người đó, chúng ta không có làm được gì hết á. Nhiều người nói rằng là nó còn nhỏ quá, đâu có đủ khả năng để mà nó trí cái số tiền 2 triệu hay 3 triệu hay 1 triệu. Nhưng mà đó là luật. Chúng ta đâu có ngăn chặn cản được cái người con này dùng cái số tiền của cô ấy hay là của anh ta. Vì vậy khi chúng ta có những thắc mắc liên quan đến pháp luật, chúng ta cần phải tham khảo với luật sư. Văn phòng của chúng tôi ở số 2004 đường Center, ở góc đường Woolwich. Nếu quý vị cần tham khảo, xin quý vị gọi sớm 408-7717, 408-7717. Những vấn đề liên quan đến di chuyển, những vấn đề về trục xuất, đến những vấn đề về bảo lãnh, đến những vấn đề mở hồ sơ lại, những vấn đề liên quan đến luật gia đình, đến thăm viếng con, đến ai là người giữ con, quý vị có thể tham khảo với chúng tôi. Những vấn đề liên quan đến hợp đồng, hợp đồng thì nó có rất là nhiều những cái sự tố tụng trong đó, là vì cái hợp đồng không được viết đúng bởi những luật sư, nó sẽ trở thành những cái vấn đề để có thể sẽ gây ra những cái việc tố tụng ở trên tòa. Vì vậy nếu quý vị có những vấn đề liên quan đến vấn đề hợp đồng, quý vị có thể tham khảo với chúng tôi ở số 408-7717. Những vấn đề liên quan đến tai nạn xe cộ, những vấn đề về luật hình sự ẩu đả, những vấn đề về ăn cắp, những vấn đề về uống rượu lái xe, quý vị có thể tham khảo ở số 408-7717. Khi chúng ta nói đến cái vấn đề giám hộ, giám hộ là một cái việc mà chúng ta không muốn bước vào, vì nó cũng là một trong những cái hồ sơ nó sẽ đưa chúng ta đến khá nhiều những cái tình tiết, những cái chi tiết mà chúng ta không thể nào biết trước được. Để tránh đi những cái việc này nó có thể xảy ra, chúng ta có thể chỉ định cái người nào đó chăm sóc con mình ở trong cái tờ di chúc. Cái văn bản di chúc nó là cái văn bản mà chúng ta sẽ chỉ định người sẽ chăm sóc con mình khi con mình dưới tuổi vị thành niên. Và cái di chúc này chúng ta có thể có cái di chúc nó cùng đi với cái bản trust, living trust. Văn bản living trust là một cái văn bản mà chúng ta đặt những cái tài sản của mình ở trong cái văn bản đó, để cho thấy rằng là chúng ta có thể sang nhượng cái tài sản này khi đến lúc cần, không cần phải đưa vào trong tòa để mà làm probate. Tại vì làm probate nó là một cái quá trình khá lâu và nó chi phí nhiều. Cho nên những ai có tài sản 10.000 đồng, quý vị nên ngồi xuống để mà nói trust. Những người mà có những cái tài sản ít hơn, không phải là quý vị không cần làm trust, thì quý vị cần phải làm cái gì chút. Có nhiều người cứ nghĩ rằng là nếu tôi không có làm giấy tờ gì hết thì chính phủ sẽ lấy cái tiền của tôi. Chính phủ có thể lấy, nhưng có thể lấy khi chúng ta không còn có một người thân nào mà chúng ta mất đi mà không để lại những cái văn bản di chúc để cho phủ biết, tòa biết rằng là cái số tiền của mình đó nó sẽ được gửi đến cho ai. Tôi vẫn hằng nói và mong mỏi là tất cả mọi người, nếu quý vị có cái khoản tiền nào đó mà quý vị không biết cho ai, thì có khá nhiều những nhà chùa, những nhà thờ, những văn phòng bất vụ lợi, những cô nhi viện sẵn sàng nhận những cái số tiền mà quý vị để lại để mà giúp đời. Cho nên khi chúng ta có những cái việc này, chúng ta cần phải tham khảo với luật sư. Có nhiều người nghĩ rằng là tôi không cần làm gì hết, là vì cái số tiền này của tôi đã cộng tên cái người được lãnh cái tiền này rồi. Nếu chúng ta về sau này không muốn cho cái người đó lãnh thì sao? Lại phải đi ra nhà băng, rồi phải lấy tên của họ ra. Nhiều khi chúng ta không làm cái việc đó nữa. Cho nên tốt nhất là chúng ta nên giữ cái tài sản của mình trong cái tên của mình, rồi chúng ta quyết định ai là cái người sẽ lãnh cái tài sản của mình ở trong cái văn bản di chúc. Và nếu quý vị cần tham khảo về những vấn đề này, quý vị có thể tham khảo với chúng tôi ở số 408-947-7717. Quý vị có thể làm hẹn để gặp chúng tôi ở số 408-947-7717. Và khi chánh án ở nhìn vào cái việc mà mình đã có ý định như thế nào với cái tài sản của mình khi mình còn sống, thì chánh án sẽ dựa trên những cái sự chỉ dẫn đó, những cái chỉ định đó và quyết định. Trừ khi chúng ta để những cái lời nói hoặc là những cái văn bản khác viết đi ngược lại cái ước vọng của mình trong cái tờ di chúc hay là trong cái tờ trust. Vì vậy khi quý vị làm những cái việc này, quý vị cần phải tham khảo với luật sư. Đừng có nghĩ rằng là tôi có thể tự làm lấy. Giám hộ nó là một cái việc mà chúng ta cần phải đến cái sự tham khảo và cái sự chỉ dẫn của người luật sư. Vì khi chúng ta có cái quyền với những cái người con này, và cái người có cái quyền với những người con này dưới những cái lệnh tòa như thế nào, thì cái người cha, người mẹ cũng có quyền với những cái người con đó. Có người nói với tôi rằng là tôi không có quyền với con tôi, tại vì bà vợ cũ của tôi, bà bồ của tôi không cho phép tôi gặp con tôi. Tôi không có quyền gì khi người vợ của tôi hay người chồng của tôi quyết định cắt đứt cái quyền làm cha, làm mẹ của tôi mà tôi không biết. Đây là một cái sự vi phạm về cái quyền hiến pháp của một người. Tại sao mà mình làm cha, làm mẹ, ruột của một cái người con mà khi cái người khác đứng vào là cha của con mình hay là người mẹ của con mình mà mình lại không biết? Vậy thì cái quá trình làm việc chúng ta gọi là due process ở Hoa Kỳ này có lẽ chúng ta coi rất thường, vì đó là những cái điều kiện mà chúng ta cần phải có được. Nếu quý vị bị cáo trạng đưa ra tòa vì lý do hình sự, vì lý do dân sự, vì lý do gia đình, luật gia đình, quý vị cần phải biết để quý vị có thể chống trả chứ. Đâu phải vì rằng là chúng ta không biết thì tòa sẽ ra cái lệnh để chúng ta mất đi cái quyền làm cha làm mẹ của con mình đâu. Mà nhất là cái quyền làm cha làm mẹ là một cái quyền, tôi có thể nói là một cái quyền tối cao. Tại sao có những người lại nói với tôi rằng là tôi không còn làm cha của nó nữa mà tôi không biết nó là ai, tôi không còn làm mẹ của nó nữa vì tôi không biết rằng là tôi đã mất đi cái quyền lợi này, cái quyền hạn này. Chuyện này khó có thể xảy ra. Vì vậy khi chúng ta có những cái vấn đề như vậy, chúng ta cần phải tham khảo với luật sư. Và quý vị có thể gọi điện thoại ở số văn phòng là 408-947-7717, 408-947-7717. Trong cái hồ sơ mà tôi vừa được cho quý vị nghe là ông bà ngoại là người đã chăm sóc cái cô bé này từ khi còn nhỏ. Và ngày hôm nay người yêu cầu chánh án cho ông ta được quyền đem con ông ta về nuôi thì ông bà ngoại này phản đối. Họ đưa ra những cái sự kiện cho thấy và nói rằng là cái người cha không có đủ điều kiện, cái người cha này nghèo nàn. Cái người cha này không có công việc, cái người cha này, người cha này thế kia. Tất cả những cái lý do này không đủ để mà nói rằng là cái người cha này không có quyền làm cha của một người con. Có nhiều người nói, tôi không đi làm cho nên chồng tôi nói tôi không được quyền nuôi con. Cái câu nói đó vô căn cứ. Có nhiều người nói, tôi nghèo quá, tôi không có tiền nuôi con cho nên vợ tôi nói tôi không được quyền giữ con. Cái câu nói đó cũng không có đúng. Chúng ta, khi chúng ta nói đến cái sự tình người, cái căn bản của cái tình người, thưa quý vị. Cái căn bản của cái tình người là cái tình thương, tình yêu của cha, của mẹ đối với người con. Làm sao mà chúng ta có thể đi đến cái mức độ mà nói rằng là cha mẹ không đủ sức nuôi con hay không có quyền được giữ con là vì không có công việc làm, là vì nghèo. Ngoại trừ những vấn đề về tâm thần. Người cha, người mẹ không bao giờ bị tòa từ chối đến cái việc giữ con hoặc là nuôi con. Cho dù ông bà ngoại, ông bà nội, cô, chú, dì, cậu, mợ có thương những cái người con này đến cỡ nào đi chăng nữa, cái quyền vẫn là ở cái người cha, người mẹ trước hết. Cho nên cái việc giám hộ nó là một cái vấn đề rất là quan trọng. Và nếu chúng ta là những người đứng bậc làm cha, làm mẹ, ngoại trừ chúng ta từ chối không muốn chăm sóc con mình vì cái lý do gì đó, nhưng khó mà chánh án ở trên tòa có thể từ chối cái quyền làm cha làm mẹ của mình. Có những việc nó xảy ra khi mà phải để con mình cho chủ chăm sóc. Những cái việc đó chúng ta phải đi vào tòa gọi là dependency court. Tòa này là tòa quyết định là con mình sẽ ở với ai, ai sẽ là người chăm sóc con mình. Nhưng cho dù đó là cái quyết định của chánh án, nó cũng chỉ là một quyết định tạm thời cho đến khi mình làm cha và mình không có đi theo những cái chương trình mà chánh án đã đưa ra để mình có thể lấy con mình lại và nuôi con mình, thì đó là cái trách nhiệm bởi người cha, người mẹ đã không đủ và đã cho không đủ quyền, không đủ khả năng, và đã cho rõ ràng là một thời gian khá lâu người cha, người mẹ này đã không đủ điều kiện hay khả năng để chăm sóc những cái người con này, và cuối cùng người con này đã được một người khác nhận nuôi. Cho nên khi chúng ta nói đến những cái vấn đề này, chúng ta phải tham khảo với luật sư những cái vấn đề liên quan đến giám hộ con của mình. Chúng ta phải biết là có những cái điều khoản được đặt ra, có những cái quá trình được đưa ra để giúp cho chúng ta làm sao lấy lại cái quyền hạn làm cha làm mẹ đó. Và để tránh đi những cái việc này nó xảy ra ở trên tòa, thì chúng ta phải tính, chúng ta phải làm một cái văn bản để thẩm định ai là người sẽ chăm sóc con mình, ai là người sẽ nuôi nấng con mình. Nếu trong trường hợp mình không có ở đây, cuộc sống của chúng ta mỗi ngày nó rất là bàn bình. Nhiều người không bao giờ nghĩ chuyện gì rồi sẽ xảy ra, vì nghĩ rằng là nó cứ thế. Sáng dậy chở con đi học, chiều tối đón con về, chăm sóc cho con, không có gì lạ lùng cả. Nhưng mà nếu chúng ta biết được cái chữ ngờ thì có lẽ chúng ta sẽ không rơi vào những cái tình trạng khó khăn. Vì vậy chúng ta phải biết rằng là cái việc giám hộ con là một cái vấn đề quan trọng, nhất là khi mình có những người con vẫn còn ở dưới tuổi vị thành niên, dưới 18 tuổi. Và khi con mình ở cái tuổi 18, mà nếu các con mình nó có một cái quyền, nó có cái quyền, chứ không phải có một, nó có cái quyền để mà tiêu xài cái số tiền tài sản mình để lại. Và nếu cái số tài sản đó là một cái số tài sản khá lớn, thì mình phải làm sao để mà dạy dỗ con cái mình cho nó biết được rằng là cái số tiền này phải làm như thế nào. Đây là những cái việc mà tôi nghĩ tôi nói thì quý vị thấy rằng là nó rất là đơn giản, nhưng mà nó không đơn giản đến lúc mà cái chúng ta phải sửa soạn trước, phải nói trước, để mà con của mình nó có đủ cái trí khôn và làm những cái việc này nếu cái tình trạng này nó xảy ra. Mong rằng là những cái sự an bình đó nó sẽ tiếp tục trong cái cuộc sống của chúng ta và không gây cho chúng ta những cái sự lo ngại, sợ hãi. Nhưng chúng ta còn phải biết rằng là đây là những việc nó đã xảy ra và nó có thể xảy ra cho bất cứ một ai. Cho nên tôi muốn nói để cho quý vị thấy rằng là guardianship, cái sự giám hộ là một cái việc quan trọng ở dưới luật. Và nếu quý vị có những thắc mắc liên quan đến pháp luật, xin quý vị gọi cho chúng tôi ở số 408-947-7717, 408-947-7717. Xin cảm ơn sự lắng nghe hôm nay và xin kính chúc quý vị và gia đình một ngày an bình hạnh phúc trở lại với Khánh Thị.
Dạ, cảm ơn luật sư Nguyễn Kim Phượng. Hẹn gặp lại luật sư tối hôm nay từ 8 giờ cho đến 8 giờ 30 phút chương trình Tìm Hiểu Hoạch Định Về Tài Chính. Chúc luật sư sang một ngày mới bình an nhé.
Vâng, xin cảm ơn Khánh Thị. Xin kính chào quý vị.
Nếu quý thính giả có câu hỏi thắc mắc liên quan đến các vấn đề pháp lý như luật gia đình, luật di trú, tai nạn xe cộ, luật lương bổng, bảo lãnh nhập quốc tịch Hoa Kỳ, làm giấy tờ di trúc là hợp đồng mua bán, mướn cơ sở thương mại, nhà cửa, gọi văn phòng Empire Law Office làm hẹn với luật sư Nguyễn Kim Phượng ở 408-947-7717, 408-947-7717. Văn phòng mở cửa thứ hai đến thứ sáu từ 9 giờ sáng tới 5 giờ chiều. Những ngày cuối tuần luật sư không phải đâu xa, luật sư cũng có thể gặp quý thính giả, nhớ gọi lấy hẹn trước 408-947-7717, 408-947-7717. Cảm ơn quý thính giả đã đón nghe chương trình Luật Pháp Di Trú và Luật Sư Nguyễn Kim Phượng. Kính chúc tất cả quý thính giả cùng gia đình sang một ngày mới nhiều sức khỏe và bình an. Khánh Thi hẹn gặp lại quý thính giả tối nay 8 giờ Dạ Thanh Radio. Empire Law Office có nhiều luật sư kinh nghiệm đã thắng nhiều vụ kiện lớn trong cộng đồng, đặc biệt chuyên lo về di trú, trục xuất, bảo lãnh cha mẹ, vợ chồng, anh chị em, xin visa cho người Việt Nam có ngành chuyên môn đưa gia đình sang Mỹ theo diện kinh doanh, xem và lập hồ sơ, hợp đồng mua bán mướn, cơ sở thương mại nhà cửa, lập di trúc, thừa kế, uống rượu lái xe, bạo hành trong gia đình, ly dị, vi phạm luật lao động, lương bổng, cấp dưỡng con, khai khánh tận tức là bankruptcy, xin bằng phát minh. Mọi chi tiết xin liên lạc Empire Law Office 408-947-7717, 408-947-7717. Địa chỉ của văn phòng Empire Law Office 2004 Center Road, San Jose 95112, ngay góc đường World Creek, đối diện xéo với chợ Costco đường Center. Nếu quý thính giả đi từ Capitol và đường Center, đi qua đường Turley, bỏ đèn xanh đèn đỏ thứ nhất, bên trái là Costco, bỏ đèn xanh thứ nhì. Vừa xong cái đèn xanh thứ nhì, cái building nằm ngay bên phải, building của văn phòng Empire Law Office nằm ngay bên phải, 2004. Còn nếu quý thính giả đi từ downtown San Jose, đi từ đường Keys, lại sẽ đi qua đường Phelan, đường Alma, chạy chậm chậm tới cái đèn xanh đèn đỏ tên là War Creek, quẹo trái. Vừa quẹo trái building bên phải, đó là building của văn phòng Empire Law Office, 2004 Center Road, góc đường War Creek, 408-947-7717. 408-947-7717. Làm hẹn gặp luật sư Nguyễn Kim Phượng. Văn phòng mở cửa thứ hai đến thứ sáu từ 9 giờ sáng đến 5 giờ chiều. Chúc quý thính giả gặp may mắn.